Bằng mọi cách để ngõ hầu cái chương trình lễ hôm 24 làm vinh hiển dành Chúa. Mong rằng quý cụ, quý ông bà, chị em tiếp trợ với ban, tiếp tay với ban mục vụ và ban chấp hành chấp sự trong vấn đề tiếp tân. Bởi vì hôm đó sẽ có rất là nhiều người quen, người khách, thân hữu. Cho nên nếu chúng ta là tín hữu, chúng ta tới, chúng ta bắt tay. Ồ, cảm ơn Chúa đã đưa quý vị tới. Tôi nghĩ rằng những người đó như vậy thì họ rất là vui khi thấy được sự nồng ấm, nồng hậu của chúng ta khi chúng ta tiếp đón những thân hữu, những tín hữu cũ vì có những trở sự không nhóm lại được, hoặc giả là những quý vị quan khách từ xa đến nhóm với hội thánh chúng ta. Nên mong rằng chúng ta cũng hỗ trợ đắc lực cho. Và sau cái phần mà thờ phượng thì phía sau sẽ là cái phần ẩm thực. Tôi nghĩ nếu chỉ có một mình bà trưởng ban thì chắc bà không lo sợ đâu. Cho nên là xin quý bà quý chị mà hỗ trợ với bà trưởng ban phụ nữ cũng như bà Ngọc trong vấn đề đó. Tôi muốn chia sẻ với bởi vì lòng tôi nó đang chắc ở cái đó, nó đang nặng cái đó. Cho nên mong rằng hậu thánh tiếp tay để cùng lo công việc Chúa, mong rằng qua cái đêm 24 dành Chúa được vinh hiển. Chúng ta cùng đọc lại cái câu gốc một lần nữa ở trong Thi Thiên 98 câu 2 và câu số 3. Chúng ta cùng đọc. Đức Giê-hô-va đã tỏ cho biết sự cứu rỗi Ngài và lộ ra sự công bình Ngài trước mặt các nước. Ngài đã nhớ lại sự nhân từ và sự thành tín của Ngài đối cùng nhà Israel. Các đầu đất đã thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời chúng tôi. Chúng ta cùng. Chúa ơi, chúng con bước vào tuần thứ hai của mùa lễ Giáng sinh. Và buổi sáng hôm nay chúng con sẽ học về sự Giáng sinh với cụ Simeon. Có lẽ Giáng sinh chỉ là một cái mùa vui cho những em nhỏ vì được quà cáp. Giáng sinh vui cho những người trẻ vì được những món quà. Nhưng tại đây chúng con thấy cụ Simeon cũng đã nhận. Nên là Chúa trong thời giờ này xin Chúa giúp chúng con để học nơi từ cụ Simeon đón Chúa Giáng sinh. Để lòng chúng con được vui thọ và được khích lệ, chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con kịp ý cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Thưa quý cụ, quý ông bà, chị em, cái câu gốc cho chúng ta thấy một cái điều đó là Đức Giê-hô-va Ngài đã bày tỏ, Ngài đã lộ ra cái sự cứu rỗi của Chúa cho dân Israel. Mà không những chỉ cho dân Israel mà thôi, nhưng mà cũng cho các đầu cùng đất để thấy sự cứu rỗi đó nữa. Và sự cứu rỗi đó đã được bày tỏ trong Chúa Giê-xu Christ. Sự cứu rỗi đã được bày tỏ qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì cái đó mà chúng ta thấy, chúng ta lần lượt tạ ơn Chúa, lần lượt để mà nói về sự Giáng sinh. Những nhân vật họ đã vui mừng khi bước vào ngày Chúa Giê-xu Giáng sinh. Có một câu chuyện được viết lại trong cái quyển sách là nếu bạn muốn đi trên mặt nước, hãy bước ra khỏi thuyền. Thì tác giả của quyển sách là ông John Osper. Trong quyển sách đó ông có kỹ thuật lại một cái toán nghiên cứu về tâm lý học. Và cái toán nghiên cứu tâm lý học này vào thập niên 70 họ... theo những cái em nhỏ 4 tuổi, một số em đó, và vào để họ thử xem cái sự kiên nhẫn chờ đợi của các em ra sao. Cho nên là những người vị đó họ kêu các em vô, 4 tuổi vô, và họ đặt những cái câu hỏi, hỏi và hỏi đúng, hỏi trả lời tốt thì cho cái ăn một cái cục marshmallow, mấy quý vị biết marshmallow, mấy quý vị biết là gì, cục trắng giống như là lòng đỏ trắng, trứng gà đó, trắng. Trả lời đúng thì cho một cái, và hỏi xong anh này thì tới chuyên em khác, thì hỏi khoảng chừng 7-8 em, thì bây giờ mới gom lại các em lại vào trong một cái phòng, và chính giữa cái phòng đó thì có một cái bàn nhỏ. Cái người bác sĩ tâm lý học này nói bây giờ cô sẽ để cái túi marshmallow chính giữa tại đây, bây giờ cô có việc đi ra ngoài, tụi con ở trong phòng, nếu mà trong khi cô vắng mà tụi con kiên nhẫn chờ đợi á, mà khi cô trở lại cái túi marshmallow này nó vẫn còn nguyên thì mỗi đứa tụi con được một túi. Các em gặp đầu thì họ đang nghiên cứu mà, cho nên họ đóng cái cửa lại và họ đang theo dõi, họ nhìn ở phía sau và họ đang theo dõi. Đi ra thì 8 em đó thì nó cứ đi vòng vòng cái bàn, nó nhìn, nó đi vòng vòng cái bàn, nó cứ nhìn hoài đó. Có đứa thì nó chờ lâu quá cái nó nhìn, và có đứa thì nó thích quá nó ngồi. Còn có một cái em nữa thì nó thèm quá, nó thích quá, nó không biết làm sao, nó đi xung quanh cái bàn, nó liếm xung quanh cái bàn, nó hy vọng là cái mắt nó lộ chảy xuống. Và cuối cùng thì cái em nó chịu không đủ kiên nhẫn để chờ đợi, cho nên xé cái túi ra và cả cái căn giường dành cho bạn. Cái câu chuyện đó nói về cái sự nghiên cứu, về cái sự kiên nhẫn để chờ đợi. Nhưng mà tại đây khúc Kinh Thánh mà chúng ta đọc, chúng ta thấy cụ Simeon đã kiên nhẫn chờ đợi Chúa Cứu Thế Giê-xu giáng sinh. Cụ không biết cụ chờ từ lúc cụ bao nhiêu tuổi, nhưng mà Kinh Thánh viết một rõ là điều là cụ cứ chờ, chờ cho tới khi cụ già rồi. Ô bây giờ thì cụ hãy tưởng tượng với tôi quý vị, cụ vô đền thờ, cụ nhìn những người ta đem những đứa nhỏ tới, cụ lại cụ nhìn, có thể cụ có thể cụ bồng đấy nữa. Không phải. Đi nha, nuôi cho mình ăn nha. Rồi một ngày khác cụ lại lên, cũng cầm cái bế em nhỏ nó lên hát nhìn. Không biết Chúa chỉ làm sao, nhưng mà cụ nó cũng không phải. Cho tới một ngày, cho tới một ngày mà Chúa Thánh Linh hướng dẫn cụ. Chúa Thánh Linh nói rằng bây giờ phải lên đền thờ đi, bởi vì hôm nay ngươi sẽ thấy Chúa Cứu Thế. Điều đầu tiên mà chúng ta thấy tại đây mà chúng ta cần nhắc là cụ Simeon kiên nhẫn trong đợi sự yên ủi. Thứ nhất. Nhưng mà quý ngoại chị em, trước khi chúng ta nói cụ yên ủi như điều tôi đã giải thích sơ phần đầu, ở tại đây Kinh Thánh nói hai điều mà chúng ta để ý tại đây. Vả trong thành Jerusalem có một người công bình và đạo đức. Nếu cụ có thể thỏa lòng với cái đạo đức của cụ thì cụ không cần phải chờ đợi sự yên ủi là Chúa Cứu Thế. Nếu cụ có thể được cứu bởi sự công bình của cụ thì cụ cũng không cần phải chờ đợi Chúa Cứu Thế. Tại đây Kinh Thánh nói rõ cụ là một cái người công bình đạo đức, mà trong Luca 25-27 cho chúng ta thấy điều đó, là một người công bình. Có lẽ cụ đối xử với mọi người một cách chân thật, cụ cư xử với mọi người một cách hòa nhã, không thiên vị, vân vân. Nhưng mà chúng ta cho điều đó cho chúng ta thấy là sự công bình đó không giúp cho cụ được yên ủi. Sự công bình của cụ đó cũng không thể cứu được cụ nữa. Cho nên cụ phải trông đợi một sự yên ủi. Hãy nói một cách khác, trong bối cảnh này và của khúc kinh văn này là chờ đợi Chúa Cứu Thế Giê-xu giáng sinh. Dù rằng cụ có sự công bình, nhưng mà sự công bình đó không thể yên ủi. Mặc dù cụ có sự công bình, nhưng sự công bình đó không giúp ích được gì cho cụ. Thậm chí Kinh Thánh nói cái công bình đó chỉ là cái áo nhớp mà thôi. Ê-sai chương 64 câu số 6 rằng chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như cái áo nhớp. Chúng tôi thảy đều héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đua mình đi. Cụ xin ông biết Mặc dù cụ là người công bình, nhưng mà chỉ là cái ông nhớ trên mặt Chúa. Rồi Kinh Thánh cũng nói cụ là cái người đạo đức. Không những cụ là người công bình nhưng cũng là người đạo đức nữa. Có lẽ cụ là cái người hay thương người. Cụ thấy cái người nghèo thì cụ giúp. Cụ thấy ai mà gặp khổ thì cụ cho. Cụ thấy ai người nào túng quẫn thì cụ ban cho bố thí. Ô cụ là cái người đạo đức vô cùng. Nhưng mà một lần nữa, cái đạo đức đó của cụ cũng không thể thỏa mãn được con người bên trong của cụ. Vì có đó chúng ta thấy cái công bình của cụ Simeon, cái đạo đức của cụ Simeon tất cả cũng chỉ là một con số 2. Điều đó cũng cho chúng ta biết được rằng sự công bình của tôi, sự công bình, sự đạo đức của tôi, sự công bình của quý vị, đạo đức của quý vị không thể cứu được quý vị đâu. Nếu mà đã cứu được thì chắc có lẽ đã cứu cụ Simeon rồi. Nếu mà đã cứu được, chắc có lẽ cụ Simeon không cần phải trông đợi một đấng cứu thế. Cụ không cũng không cần phải trông đợi đấng nghi mũi. Ô quý bà chị em ơi, điều đó cho chúng ta thấy đạo đức của mình, sự công minh của mình không giải phóng chúng ta khỏi tội lỗi, không cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Duy chỉ có một mình Chúa Cứu Thế Giê-xu mới có thể cứu chúng ta khỏi tội lỗi mà thôi. Bởi vì Roma chương 8 câu số 2 nói rằng vì luật pháp của Thánh Linh là sự sống đã nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ đã buông tha tôi khỏi của sự tội và sự chết. Roma nói như vậy. Cụ Simeon trong đời sự yên ủi hay là trong đời Chúa Cứu Thế? Bởi vì công bình, bởi vì đạo đức của cụ không cứu được cụ. Chúng ta cũng phải trong đời Chúa Cứu Thế Giê-xu, tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu, không nhờ vào đạo đức của mình, không nhờ vào sự công bình của mình, cũng không nhờ vào bất cứ một điều gì mà chúng ta có nơi trần thế này. Ồ, cảm ơn Chúa, cụ Simeon đã chờ, đã trông đợi, đã kiên nhẫn chờ đợi Chúa Cứu Thế giáng sinh. Quý mạng chị em, cụ Simeon đã kiên nhẫn chờ đợi để trông chờ sự yên ủi và Chúa Cứu Thế. Câu hỏi cho chúng ta là mùa giáng sinh này quý vị trông chờ điều gì? Quý vị trông đợi điều gì? Có lẽ quý vị đang chờ đợi một phép lạ nào đó xảy đến trên cá nhân mình, trên gia đình mình, trên chồng mình, trên con mình, hay trên hôn nhân của mình nữa. Quý mạng chị em, hãy học nơi cụ Simeon. Cụ đã bền đổ chờ đợi trong cậy Chúa Giê-xu. Chúng ta hãy học nơi điều đó, hãy tiếp tục chờ đợi để Chúa có thể làm những việc, những phép lạ xảy đến trên gia đình chúng ta, trên cá nhân chúng ta, trên hôn nhân của chúng ta, trên công ăn việc làm của chúng ta. Mà chúng ta phải nắm chắc lấy lời hứa của Chúa. Bởi vì Kinh Thánh nói rất rõ, bởi vì không việc gì Đức Chúa Trời chẳng làm được. Quý vị có tin điều đó không? Cảm ơn Chúa. Nên chúng ta giống học đòi của sư môn, trong đời sự yên ủi hay là trong đời của Chúa Giê-xu. Điều thứ hai là cụ Simeon đã bồng ẩm hài nhi Giê-xu. Còn số 26, Đức Thánh Linh đã bảo trước cho người biết mình sẽ không chết trước khi thấy đấng Christ của Chúa. Vậy người cảm bởi Đức Thánh Linh mà vào đền thờ. Lúc đó có cha mẹ đem con trẻ là Giê-xu đến để làm trọn cho ngày các thường lệ mà luật pháp đã định. Thì người bồng ẵm con trẻ mà ngợi khen Đức Chúa Trời. Điều đầu tiên để cụ Simeon có thể bồng ẵm Chúa Cứu Thế hay là hài nhi Giê-xu là bởi vì cụ đã được sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh để mà biết rõ. Như tôi nói nãy, có lẽ nhiều hài nhi lắm, nhưng mà đây cụ có một cái sự tương giao, yêu mến Chúa, gần gũi với Chúa đủ. Cho nên Chúa đã tỏ cho cụ biết đây, em nhỏ này là hài nhi Giê-xu, là cứu Chúa Giê-xu Christ. Ồ, điều đầu tiên là cụ đã được Chúa Thánh Linh hướng dẫn. Nói về cái chữ bồng ẩm thì cả suốt Kinh Thánh chỉ đề cập 6 lần chữ bồng ẩm. Riêng trong sách Ê-sai là đề cập đến 4 lần. Khi nói đến cái chữ bồng ẩm là nói đến cái sự yêu thương, vỗ về, quan tâm. Chúng ta bế một đứa nhỏ vào lòng là chúng ta để vào ngay trong trái tim của mình, sự ấm cúng, sự che chở của mình. Ô, chữ bồng ẩm nó thiệt là có ý nghĩa. Và Kinh Thánh trong sách Ê-sai cũng cho biết Đức Chúa Trời cũng đối với chúng ta giống như vậy. Ngài bồng ẩm chúng ta từ lúc trẻ, từ lúc mới tin Chúa, và ngay cả cho tới lúc râu tóc đầu đã bạc rồi, Chúa vẫn bồng ẩm mình. Ê-sai chương 46 câu 3 và câu 4, Đức Chúa Trời phán: Hỡi nhà Gia-cốp và hết thảy các ngươi là dân sót của nhà Israel, hãy nghe ta. Ta đã gánh vác các ngươi từ lúc mới sanh, bồng ẩm các ngươi từ trong lòng mẹ cho đến chừng các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, ta cũng sẽ bồng ẩm các ngươi. Ta đã làm ra thì sẽ còn gánh vác các ngươi nữa, ta sẽ bồng ẩm và giải cứu các ngươi. Quý ông bà chị em, Đức Chúa Trời Ngài bồng ẩm chúng ta từ khi mình còn trẻ cho tới mình gọi là đầu râu tóc bạc rồi, thì Chúa cũng bồng ẩm mình. Ôi, cảm ơn Chúa. Tại đây chúng ta thấy trở lại, cụ Simeon đã được Chúa Thánh Linh dẫn dắt. Không những Chúa Thánh Linh dẫn dắt cụ Simeon, nhưng mà Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết công vụ các sứ đồ đoạn 8 câu 29, Chúa Thánh Linh Ngài cũng đã dẫn dắt Philip nữa. Chúa chỉ cho Philip phải chạy theo kịp cái xe đó để làm chứng cho hoàng quan Ethiopia. Chúa Thánh Linh dẫn dắt Philip. Không những vậy mà Chúa cũng đã dẫn dắt cho sứ đồ kia đó. Trong vụ đoạn 10 câu 19, Chúa dẫn dắt, Chúa chỉ cho Peter, ô phải đến và giảng đạo. Quý bà chị em, cụ Simeon đã bồng ẩm hài nhi Giêsu. Để có thể bồng ẩm được cứu Chúa, người đó, cụ Simeon và chúng ta phải được Chúa Thánh Linh hướng dẫn. Thứ hai là cụ bồng ẩm hài nhi Giêsu vào lòng. Chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì Chúa yêu thương mình, Chúa bồng ẩm mình như tôi đã nói trong Ê-sai. Có những lúc chúng ta tưởng rằng mình khổ quá, có những lúc chúng ta tưởng chừng mình mòn mỏi quá, nhưng mà thưa quý cụ mà chị em, những lúc đó hãy nhớ lại lời Chúa phán với chúng ta trong Ê-sai 46 câu 3 và câu 4: Chúa bồng ẩm mình, Chúa quan tâm mình, Chúa che chở mình. Thứ ba là cụ Simeon ngợi khen. Khi mà cụ Simeon đã bồng ẩm con trẻ hay là hài nhi Giêsu vào lòng rồi, và Kinh Thánh là gì? Mà ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tới Chúa được qua đời bình an theo như lời Ngài. Câu số 26 và 29 cho chúng ta thấy rằng Kinh Thánh nói rằng cụ sẽ không chết cho tới khi gặp được cứu Chúa. Câu số 29 là cụ đã gặp được rồi, bây giờ cụ nói: Chúa ơi, bây giờ coi Chúa cho con chết. À, bây giờ xin Chúa cho tôi tới Chúa được qua đời bình an. Quý mà chị em, tại sao Simeon hay là cụ Simeon lại xin Chúa cho mình chết? Bởi vì cụ đã chờ hàng bao nhiêu lâu, bây giờ cụ đã gặp được rồi, cụ đã thỏa lòng rồi. Không còn điều gì sung sướng hơn nữa khi đã được gặp Chúa cứu thế. Đủ nguyện, mãn nguyện rồi. Bởi vì tôi đã được gặp Chúa cứu thế, tôi đã mục kích thấy Chúa cứu thế, tôi đã được bông ẩm Chúa cứu thế, tôi ôm Chúa cứu thế vào lòng. Thôi đủ rồi, Chúa ơi, chúng ta còn chết. Chừng đó đủ rồi. Nhưng mà thưa quý ông bà chị em, cũng có một trường hợp khác cũng xin chết. Các vua nhất đoạn 19 câu 3 đến câu 4 là tiên tri Eli. Kinh Thánh ghi lại nó rằng: Thôi bây giờ là ông nói gì? Vì vậy Elise sợ hãi đứng dậy chạy đi đặng cứu mạng sống mình, đến tại Beersheba thuộc về Giuđa, người để tôi tớ mình tại đó, còn người thì vào đồng vắng đi đường ước một ngày, rồi đến ngồi dưới cây giếng viên xin chết mà rằng: ôi Đức Giê-hô-va ơi, đã đủ rồi, hãy cất lấy mạng sống tôi, vì tôi không khác hơn gì các tổ phụ tôi. Hai người cùng xin chết, nhưng mà cái sự xin chết của tiên tri Eli là đầy sự sợ hãi, đầy sự nản chí, đầy sự ngã lòng. Nhưng cái sự xin chết của cụ Simeon thì hoàn toàn khác hẳn phản xung với cụ với mặt trên. Cụ vui thỏa quá, cụ thỏa nguyện quá, cụ thỏa lòng quá: Chúa ơi, Chúa là con chết. Quý mặt trên, chúng ta ôm lấy Chúa cụ thể, chúng ta nắm lấy Chúa cụ thể, nhưng điều chúng ta suy nghĩ, nhưng mà tôi có thỏa lòng không? Tôi có vui mừng không? Như cụ xin ông. Thứ hai là cụ ngợi khen là vì cụ đã thấy được sự cứu vớt. Mà câu số 30 và 31: vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài. Vì tôi đã thấy được rồi, Chúa cứu thế Giê-xu đây, hiện hữu đây, đang là một hài nhi đây, Ngài sẽ cứu dân tộc tôi. Ô, ông vui mừng quá, vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt Ngài, mà Ngài đã sắm sửa đặng làm ánh sáng trước mặt muôn dân, soi khắp thiên hạ. Trong những tuần qua, tuần trước, chúng ta đã học Ê-sai. Đoạn chính là dân đi trong tối tăm sẽ thấy một ánh sáng lớn. Chúng ta học trong tối thứ 5 và tối thứ 6 cũng nói là dân đang ở trong sự tối tăm, ngồi trong chỗ tối tăm, bây giờ thấy ánh sáng, thấy mặt trời soi sáng lên, hình bóng nói về sự cứu rỗi qua Chúa của Thầy Giê-xu. Tại đây cụ Simeon đã nói: tôi thấy rồi, tôi đã chiêm ngưỡng được Chúa của Thầy rồi, tôi đã thấy Chúa cứu nhân sự. Cụ thỏa lòng, cụ ngợi khen là bởi vì cụ đã thấy Chúa cứu thế, cứu nhân sự. Nhưng mà sự cứu rỗi đó không phải đến cho dân Israel mà thôi, cũng chẳng phải đến cho cụ Simeon mà thôi. Nhưng Kinh Thánh cho biết Chúa Giê-xu đến, Chúa cứu thế Giê-xu đến đã cứu cho toàn thể nhân loại, cho mọi người, mọi giới, mọi màu da và mọi chủng tộc. Roma chương 1 câu 16 nói rõ rằng: thật vậy tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời. Không phải tạm thường, mà là vì quyền phép của Đức Chúa Trời, để cứu mọi kẻ tin, chứ không phải một kẻ tin. Là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gô-rác hay là người ngoài. Sự cứu rỗi của Chúa sẽ đến trên khắp mọi người, và chúng ta cùng dự phần vào để mời thân hữu, để gọi thân hữu, để giới thiệu về Chúa Trời và đưa họ đến với Chúa, để họ cũng được nghe, để họ cũng được cứu. Nếu không có buổi truyền giảng vào mùa Giáng sinh năm 1987 tại trại tị nạn Phanikom, Thái Lan, nếu không phải bởi một toán ba người của ban chính đạo, của Nguyễn Ngọc Anh, của Bùi Thị Mỹ Tâm, sau đó Bùi Thị Mỹ Thanh và anh Hải, thì tôi không được cứu. Bởi vì cái toán đó đã đi ra gửi cái thiệp mời, làm quen và gửi thiệp mời cho tôi, và nói rằng: anh Thọ ơi, bây giờ mời anh tới cái hội thánh chúng tôi tham dự cái chương trình lễ Giáng sinh nha. Ô, và cảm ơn Chúa tôi được cứu trong đêm Giáng sinh đó. Quý mời chị em, chúng ta cùng dự phần để cho mọi giới, mọi người, mọi nước, để cũng có thể kinh nghiệm được sự cứu rỗi đó. Thưa quý cô mời chị em, Philip chương kia là thứ nhì chương 3 câu số 9 nói rằng: Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Ngài muốn cho mọi người đều ăn năn, Ngài muốn cho mọi người được cứu, Ngài muốn cho mọi người đều tiếp nhận Chúa của Thế Giê-xu. Đó là chúng ta đang học điều gì? Thưa quý cụ và bà chị em, chúng ta đang học về Chúa Giêsu giáng sinh, sự giáng sinh với cụ Simeon kết luận. Cụ Simeon dù là già nhưng vẫn có thể gặp Chúa được. Cụ Simeon dù có tuổi nhưng vẫn có thể bồng ảm được Chúa cứu thế. Cụ Simeon dù là cao niên nhưng vẫn có thể nhận được niềm vui khi được bồng Chúa cứu thế. Như vậy thì điều đó cho chúng ta thấy Giáng sinh là niềm vui đến cho mọi người, mọi giới, ở bất cứ lứa tuổi nào. Nên Giáng sinh là hy vọng của chúng ta, Giáng sinh là niềm vui thỏa của chúng ta, và Giáng sinh là sự ngợi khen của chúng ta cho quý cùng với bạn trẻ. Trong tinh thần đó, chúng ta cùng hỗ trợ nhau, cùng hết lòng với nhau để truyền giảng vào đêm 24. Mong rằng Chúa sẽ dùng chúng ta, dùng quý cụ quý bà chị em, thêm lên lời cầu nguyện cho người thân hữu đó, gọi điện thoại nhắc họ, và thậm chí nếu cần thiết có thể đưa đón họ nữa chăng. Xin Chúa thêm sức cho chúng ta để cùng làm điều đó. Xin chúng ta cầu nguyện để cầu nguyện.
Chúa cha không nhìn ra, ta nhớ tiếc nhà cha không môi bao phen lì xa. Kìa vang thánh điện ra, chiếu sáng đưa lên lạc cung, để trời người muôn hoa hiệp chung. Ngời con thân, ngời con thân, cha sẽ vinh, cha sẽ vinh, ngời con thân. Oh,